Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ ba, ngày 25 tháng 2 năm 2025. Thứ ba trong tuần thứ bảy thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Chương 9 từ câu 30 đến câu 37. Khi ấy Đức Giêsu và các môn đệ băng qua miệng Galilê, nhưng Đức Giêsu không muốn cho ai biết vì người đang dạy các môn đệ rằng: Con người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết người và ba ngày sau khi bị giết, người sẽ sống lại. Nhưng các ông không hiểu lời đó. Và các ông sợ không dám hỏi lại người. Sau đó, Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Capernaum. Khi về nhà, Đức Giêsu hỏi các ông, dọc đường anh em đã bàn tán điều gì vậy? Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. Rồi Đức Giêsu ngồi xuống, gọi nhóm 12 lại mà nói, ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người. Kế đến, người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông rồi ôm lấy nó và nói, ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh thầy là tiếp đón chính thầy, và ai tiếp đón thầy thì không phải tiếp đón thầy nhưng là tiếp đón đấng đã sai thầy. Quý ông bà anh chị em thân mến, đoạn tin mừng Marco và chúng ta vừa nghe mở ra cho chúng ta hai chiều kích trong đức tin Kitô giáo. Đó là mầu nhiệm thập giá và chiều kích của sự khiêm nhường. Hai chiều kích này không tách rời nhau mà liên kết chặt chẽ trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Trước hết, chúng ta thấy Chúa Giêsu tiên báo về cuộc thương khó, con người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết đi và ba ngày sau khi giết người thì người sẽ sống lại. Đây không chỉ đơn thuần là một lời tiên báo, mà là việc mặc khải về bản chất của quyền năng Thiên Chúa. Đang khi người đời tìm kiếm vinh quang qua sức mạnh và quyền lực, thì Thiên Chúa lại mặc khải vinh quang của người qua con đường thập giá, con đường của sự yếu đuối và khiêm hạ tột cùng. Các môn đệ không hiểu được mầu nhiệm này, họ vẫn còn bị cuốn vào logic trần thế, nên đã tranh luận xem ai là người lớn nhất. Sự không hiểu biết này không phải là một thiếu sót đơn thuần về tri thức, mà là dấu chỉ của một thách thức căn bản trong đức tin. Đó là làm sao để đón nhận một Thiên Chúa tự hủy, tự khiêm hạ mình. Chúa Giêsu đã không trực tiếp của trách sự không hiểu biết của các môn đệ, thay vào đó, người dạy họ qua một hành động biểu tượng, người ôm lấy một em nhỏ. Trong văn hóa thời đó thì trẻ em không có địa vị gì hết trong xã hội, không có quyền lực hay ảnh hưởng. Và bằng cách này, Đức Giêsu không chỉ dạy về đức khiêm nhường, mà Ngài còn mặc khải về chính bản tính Thiên Chúa. Một Thiên Chúa đón nhận những kẻ bé mòn và yếu đuối. Khi nói, ai đón tiếp một em nhỏ như thế này vì danh thầy là đón tiếp chính thầy. Chúa Giêsu thiết lập một mối liên hệ thần học sâu sắc giữa việc đón nhận người bé mọn và việc đón nhận Thiên Chúa. Điều này gợi nhớ chúng ta đến mầu nhiệm nhập thể, nơi Thiên Chúa đã trở nên bé mọn để chúng ta có thể đón nhận người. Sự khiêm nhường trong giáo huấn của Chúa Giêsu không phải là một nhân đức đạo đức đơn thuần, mà là con đường thần học để hiểu và đón nhận mầu nhiệm Thiên Chúa. Khi người dạy, ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết. Người đang mặc khải con đường của chính Thiên Chúa, một Thiên Chúa tự hủy để trở nên tôi tớ. Như vậy, đoàn tin mừng này không chỉ là một bài học về đức khiêm nhường, mà còn là một mặc khải về chính bản tính của Thiên Chúa và con đường của ơn cứu độ. Trong khi thế gian tìm kiếm sự cao trọng qua quyền lực và địa vị, thì Thiên Chúa lại mặc khải vinh quang của người qua con đường thập giá và sự khiêm hạ. Đây là nghịch lý căn bản của đức tin Kitô giáo, và chỉ trong sự khiêm hạ chúng ta mới có thể gặp gỡ và hiểu được một Thiên Chúa tự hủy vì yêu thương. Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã hạ mình làm người và chịu chết vì chúng con, xin dạy chúng con biết khiêm nhường như Ngài. Xin ban cho con một tâm hồn bé nhỏ, biết tự hủy để vâng phục thánh ý Thiên Chúa Cha trong mọi sự. Amen.
Con muốn làm một bông hoa nhỏ dưới chân bàn thờ ngợi lễ thường. Con muốn làm một bông hoa trắng từng chiều sáng đơn sơ nguyện cầu. Chúa ơi, những con đường bé nhỏ dễ thương mà sáng người dẫn đưa về cõi trời. Cuộc đời của người con thơ bé là nụ hoa khiêm nhường mà nồng hương thiên đường. Con muốn làm một ngôi sao nhỏ khác năm mình mơ cuối trời. Con muốn làm một ngôi sao tím nhìn về Chúa như muôn mặt trời. Chúa ơi, những con đường bé nhỏ dễ thương mà sáng người dẫn đưa về cõi trời. Cuộc đời của người con thơ bé là nụ hoa khiêm nhường mà lòng hướng thiên đường. Chúa coi trời lòng bay gió chiều, Chúa cho con lên đệm cánh diều. Ai khiêm nhường tìm nương theo Chúa được nhẹ phút lên trao tuyệt vời. Chúa ơi, những con đường bé nhỏ dễ thương mà sáng người dẫn đưa về cõi trời. Cuộc đời của người con thơ bé là nụ hoa khiêm nhường mà lòng hướng thiên đường. Ai khiêm nhường nhỏ bé trong đời, Chúa ban ơn cho hiểu lẽ trời. Ai khiêm nhường ngồi bên chân Chúa, được người nói muôn câu nhiệm màu. Chúa ơi, những con đường bé nhỏ dễ thương mà sáng người dẫn đưa về cõi trời. Cuộc đời của người con thơ bé đã nụ hoa khiêm nhường mà
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Vatican, thánh lễ kết thúc những ngày năm thánh dành cho các phó vệ. Như tin đã đưa, vào lúc 9 giờ sáng, Chủ nhật, ngày 23 tháng 2 vừa qua, do Đức Thánh Cha Francisco vẫn còn phải điều trị tại Bệnh viện Gemelli, nên Đức Tổng giám mục Vino Fisichella, quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng và là vị đặc trách tổ chức năm thánh 2025, đã thay Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ này tại đền thờ Thánh Phêrô để kết thúc những ngày năm thánh của các phó tế. Đồng tế với Đức Tổng giám mục Fisichella có Đức Hồng Y Lazaro Du Hưng Thực, người Hàn Quốc, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, trước sự tham dự của gần 7.000 phó tế đến từ 100 quốc gia. Trong thánh lễ, Đức Tổng giám mục Fisichella đã chuyển chức phó tế cho 23 thầy đến từ nhiều nước, trong đó có 2 thầy từ Brazil, 6 từ Colombia, 3 từ Ý, 3 từ Mexico, 2 từ Ba Lan, 3 từ Tây Ban Nha và 3 từ Mỹ. Sau bài tin mừng, Đức Tổng giám mục đã đọc bài giảng của Đức Thánh Cha đã soạn sẵn cho thánh lễ này. Đi từ các bài đọc trong thánh lễ Chủ nhật thứ bảy thường niên năm C, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người, đặc biệt là các phó tế, suy tư về ba khía cạnh của đời sống Kitô và sứ vụ của các phó tế, đó là tha thứ, phục vụ vô vị lợi và hiệp thông. Trước tiên là tha thứ. Loan báo tha thứ là một nghĩa vụ thiết yếu của các phó tế. Thực vậy, đây là yếu tố không thể thiếu được đối với mọi hành trình của giáo hội và là điều kiện cho mọi cuộc sống chung của con người. Chúa Giê-xu đã chỉ cho chúng ta sự cần thiết và tầm mức của ơn tha thứ khi nói rằng, các con hãy yêu thương kẻ thù của các con. Tha thứ có nghĩa là chuẩn bị cho tương lai một căn nhà hiếu khách, an ninh trong chúng ta và các cộng đoàn của chúng ta. Và phó tế, đích thân mang một thừa các vụ đưa tới những khu ngoại biên của thế giới, dẫn thân nhìn và dạy người khác nhìn thấy nơi mọi người, kể cả nơi những người lầm lỗi và gây đau khổ, một người anh chị em bị thương tổn trong tâm hồn, và vì vậy cần sự hòa giải, hướng dẫn và giúp đỡ hơn ai hết. Thứ đến là phục vụ vô vị lợi. Trong bài tin mừng theo Thánh Luca hôm nay, Chúa Giê-xu dạy các môn đệ, các con hãy làm điều thiện và hãy cho mượn và không chờ mong điều gì. Vài lời ngắn ngủi chứa đựng hương thơm thần thụ. Đối với các phó tế, thái độ như thế không phải là một khía cạnh phụ thuộc trong hành động, nhưng là một chiều kích cốt yếu của cuộc sống. Phó tế hiến thân trong sứ vụ để làm người điêu khắc và họa biên khuôn mặt từ bi của Chúa Cha, chứng nhân mầu nhiệm Chúa vàng ngồi. Điểm cuối cùng là sự hiệp thông. Cho đi mà không đòi đáp lại gì, sẽ nối kết tạo nên những mối dây vì biểu lộ và nuôi dưỡng sự cùng nhau, không có mục đích nào khác là hiến thân và mưu ích cho con người. Thánh Lorenzo, bổn mạng của anh em, khi bị những kẻ cáo buộc thầy và bó buộc thầy giao nộp các kho tàng của giáo hội, thánh nhân đã chỉ cho họ thấy những người nghèo và nói, đây là những kho báu của chúng tôi. Chính qua đó, chúng ta kiến tạo hiệp thông khi nói với người anh chị em bằng lời nói và nhất là bằng việc làm, hoặc đích thân hoặc như một cộng đoàn rằng, đối với chúng tôi, bạn là quan trọng, chúng tôi yêu thương bạn, muốn bạn tham gia hành trình và cuộc sống của chúng tôi. Thánh lễ năm thánh dành cho các phó tế kết thúc lúc gần 11 giờ 30 phút.
Tin giáo phận Nha Trang, liên cư sĩ giáo phận Nha Trang hành hương năm thánh. Sáng thứ bảy ngày 22 tháng 2 vừa qua, đã có 300 nam nữ tu sĩ thuộc các dòng tu, tu hội, tu đoàn đang hiện diện tại giáo phận Nha Trang cùng hành hương năm thánh tại nhà thờ chính tòa Nha Trang. Chương trình hành hương bắt đầu với giờ cầu nguyện, sám hối và lãnh nhận bí tích hòa giải. Kế đó, cha Mikae Phạm Gia Lâm dòng Chúa Cứu Thế chia sẻ với các tham dự viên đề tài Thánh Thể Chúa, niềm hy vọng và cậy trông của chúng ta trong cuộc lữ hành của những người hành hương hy vọng trong năm thánh. Tiếp theo, cha trưởng ban Giuse Trần Đức Thung dòng anh em hẹn mộng Francisco và nữ tu thư ký Anne Châu Phúc dòng Thiết Tâm Đức Mẹ điều phối cuộc họp với các thông tin và hướng dẫn các sinh hoạt chung của Liên Tu Sĩ trong năm 2025. Thánh lễ hành hương cũng là phụng vụ mừng kính tông tòa Thánh Phêrô do Đức Cha Giuse Huỳnh Văn Sĩ, giám mục giáo phận Nha Trang chủ tế, cùng với quý linh mục và quý tu sĩ từ các cộng đoàn trong khu vực. Trong thánh lễ, mọi người cầu nguyện cho sức khỏe của Đức Thánh Cha Francisco, đồng thời cầu nguyện cho gia đình Liên Tu Sĩ tại giáo phận Nha Trang. Theo thống kê của Ban điều hành Liên Tu Sĩ giáo phận Nha Trang, năm 2023, toàn giáo phận có 25 hội dòng, tu đoàn và tu hội, bao gồm 148 cộng đoàn với tổng số 1.051 tu sĩ hiện diện. Dự kiến lần họp mặt kế tiếp của Liên Tu Sĩ giáo phận Nha Trang sẽ là ngày 24 tháng 5 năm 2025 tại giáo xứ Tấn Tài.
Tin Roma, các giám mục Liên Hiệp Âu Châu kêu gọi bảo vệ các tín hữu Kitô Syria. Đức cha Mariano Crociata, chủ tịch ủy ban giám mục thuộc Liên Hiệp Âu Châu gọi tắt là COMEX, kêu gọi các nước trong Liên Hiệp nhìn nhận tình trạng dễ bị tổn thương của các nhóm tôn giáo thiểu số tại Syria, trong đó có các tín hữu Kitô, và đề ra các biện pháp bênh vực họ. Trong thông cáo công bố hôm 19 tháng 2 vừa qua tại Roma, Đức cha Crociata cầu mong rằng cần giúp làm sao để Syria trở thành một nước trong đó mỗi người dân có thể sống trong tự do, an ninh và hy vọng. Theo Đức Tổng giám mục Jacques Morat thuộc Giáo hội Chính thống Syria, hồi đó nhiều người hy vọng các quyền tự do sẽ được tái lập ở Syria. Các tín hữu Kitô đang phải chịu một giai đoạn khó khăn khi tân chính phủ Syria đang gây khó khăn cho các tín hữu Kitô. Trong thông cáo, Đức cha Crociata nhắc lại rằng các tín hữu Kitô là một thành phần thiết yếu của lịch sử và văn hóa trong vùng. Vì thế, sự giảm sút các tín hữu Kitô ở Syria sẽ là một mất mát bi thảm không những cho Syria nhưng còn cho sự ổn định của vùng này và thế giới. Đứng trước tình trạng trên đây, Đức cha chủ tịch ủy ban giám mục Âu Châu kêu gọi Liên Hiệp và cộng đồng quốc tế nhìn nhận tình trạng dễ bị tổn thương của các Kitô hữu và đề ra các biện pháp cụ thể để bảo vệ họ. Đức giám mục cũng đề nghị sự trợ giúp nhân đạo cấp thiết và giảm bớt các biện pháp cấm vận thương mại đã đề ra trước đây, gây đau khổ cho nhân dân Syria từ hơn 10 năm nay. Cũng trong thông cáo, Đức cha Crociata kêu gọi tạo những điều kiện để những người Syria tị nạn cùng với gia đình họ có thể tự nguyện hồi hương trong an ninh. Giáo hội sẽ tích cực cộng tác trong lĩnh vực này.
Tin Vatican, khóa họp đại diện 10 nhóm nghiên cứu của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Hôm 18 tháng 2 vừa qua, các vị điều hợp và thư ký của 10 nhóm nghiên cứu các vấn đề nóng của Thượng Hội đồng Giám mục kỳ thứ 16 hồi tháng 10 năm ngoái đã nhóm họp tại Vatican để có thể đệ trình kết quả lên Đức Thánh Cha. Thông cáo của Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục cho biết, sau khi cầu nguyện mở đầu và đặc biệt cầu cho sức khỏe của Đức Thánh Cha, các vị điều hợp lần lượt trình bày công việc của nhóm, phương pháp, những người cũng như các tổ chức đã can dự vào, thời điểm lục kết quả hoạt động của nhóm, những khó khăn gặp phải và những vấn đề còn bỏ ngỏ. Tiếp đến, cha Giacomo Costa, dòng tên, cố vấn của Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, đã cung cấp một số yếu tố để có sự đồng nhất trong việc soạn các bản tường trình và nộp cho văn phòng. Các vị điều hợp nhóm cũng được thông báo về sự sẵn sàng của Ủy ban Giáo luật hỗ trợ công việc của họ, đặc biệt trong những vấn đề có liên hệ tới giáo luật. Đức Hồng Y Mario Gret, người Manta, Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, nhắc nhở các nhóm rằng cần để ý đến những góp ý từ bên ngoài có thể gửi tới văn phòng Tổng thư ký qua điện thư để chuyển cho các nhóm, hạn chót là ngày 31 tháng 3 tới đây. Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đã kết thúc ngày 27 tháng 10 năm ngoái. Đức Thánh Cha đã cho công bố và áp dụng ngay văn kiện chung kết của khóa họp. Tuy nhiên, còn nhiều vấn đề không được bàn đến trong các phiên khoáng đại của Thượng Hội đồng, và vì thế được dành cho các nhóm nghiên cứu. Các nhóm này được thành lập hồi tháng 3 năm ngoái, theo thủ bút của Đức Thánh Cha. Qua đó, Ngài yêu cầu Đức Hồng Y Mario Gret sắp xếp các nhóm này làm sao để hoạt động của các nhóm tiến hành theo phương pháp đồng hành đích thực. Mỗi nhóm gồm đại diện của giáo triều Roma, các vị mục tử cũng như các chuyên gia nam nữ đến từ các nước khác nhau. Đặc biệt, nhóm về phó tế phụ nữ do Đức Hồng Y Victor Fernandez, người Argentina, tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, khiến cho có những người nghĩ rằng vấn đề này sẽ được thông qua.
Tin Tokyo, Nhật Bản. Đức Hồng Y Chủ tịch Caritas Quốc tế kêu gọi Tổng thống Mỹ tiếp tục viện trợ nhân đạo. Đức Hồng Y Tatsujiro Isakikuchi, dòng ngôi lời người Nhật Bản, Tổng giám mục giáo phận Tokyo, Chủ tịch Caritas Quốc tế, bộ phận viện trợ nhân đạo toàn cầu của Giáo hội Công giáo, đã thúc giục chính quyền Hoa Kỳ xem xét tình hình của hàng triệu người bị ảnh hưởng bởi việc đóng cửa đột ngột của cơ quan viện trợ phát triển quốc tế của Hoa Kỳ, gọi tắt là USAID. Đức Hồng Y nói, tôi mong là chính phủ Hoa Kỳ sẽ cân nhắc nhiều hơn đến mức độ tác động tiêu cực do quyết định này gây ra đối với hàng triệu người. Đức Hồng Y Tổng giám mục Tokyo kêu gọi thẩm định cẩn trọng cho những thay đổi chính sách đột ngột, đặc biệt là khi chúng ảnh hưởng đến hàng triệu người trên khắp thế giới, cũng như cần quan tâm đến món quà quý giá của Chúa, đó là phẩm giá con người. Trong khi nói rằng, việc đóng cửa cơ quan viện trợ phát triển quốc tế của Mỹ có thể là một động thái nhằm khắc phục tình trạng tham nhũng có thể xảy ra trong hệ thống vì lợi ích của người dân, Đức Hồng Y nói thêm rằng, chúng tôi muốn tin tưởng và hy vọng rằng, quyết định do chính phủ Hoa Kỳ hiện tại đưa ra cũng dựa trên ý định phục vụ tốt hơn cho người dân của mình. Ngài kêu gọi chính quyền Hoa Kỳ, ít nhất hãy tôn trọng các cam kết đã đưa ra vì chúng là một phần của các kế hoạch và hoạt động dài hạn. Các cơ quan công giáo và các tổ chức phi tôn giáo khác đã trợ giúp hàng triệu người bị nạn đói và chiến tranh và đã tái định cư những người tị nạn. Đức Hồng Y Kikuchi nói rằng, phần lớn tiền của cơ quan này được dùng để chống lại HIV và AIDS. Các chuyên gia viện trợ của Hoa Kỳ lo ngại rằng, các khoản cắt giảm sẽ đe dọa đến sự tồn tại của các tổ chức từ thiện. Trong khi đồng ý rằng, nên giảm thiểu sự phụ thuộc vào viện trợ nước ngoài, và các quốc gia nam bán cầu cần tự lực về tài trợ và quản lý hoạt động của mình, Đức Hồng Y Tổng giám mục Tổng giáo phận Tokyo kêu gọi sự hỗ trợ quốc tế lẫn nhau trong bối cảnh hiện tại. Trong một cuộc họp trực tuyến diễn ra vào ngày 13 tháng 2 vừa qua, hơn 100 thành viên Caritas quốc tế đã thảo luận về tình hình hiện tại. Đức Hồng Y Kikuchi cho biết, có vẻ như không ai biết chính xác điều gì sẽ xảy ra khi chỉ ra tình hình ảm đạm mà các tổ chức bác ái phải đối mặt do sự cắt giảm tài trợ của Hoa Kỳ.
Tin Kinshasa, Congo. Nỗi kinh hoàng tại miền đông Congo Dân Chủ. Hôm 14 tháng 2 vừa qua, thi hài của ít nhất 70 người bị chặt đầu đã được tìm thấy tại một nhà thờ tin lành ở tỉnh Bắc Kivu. Tỉnh này đã bị phiến quân M23 chiếm được ngày 4 tháng 2 vừa qua, rồi ngày 16 tháng 2 họ chiếm được dễ dàng thành phố Bukavu, thủ phủ tỉnh Nam Kivu. Cả cuộc thảm sát này, theo tổ chức nhân quyền Open Doors, chuyên đưa tin về những vụ bách hại Kitô, là do các thành phần thánh chiến Hồi giáo, gọi tắt là ADF, lực lượng Liên minh Dân chủ. Trong những ngày gần đây, lực lượng ADF đã tấn công nhiều làng ở vùng Luberon đông dân cư, khiến cho dân chúng phải bỏ chạy. Theo tổ chức Open Doors, các nạn nhân bị giết là những người mà lực lượng ADF bắt làm tù nhân nhiều ngày trước khi bị sát hại, và đó là những người dân ở Kasanga. Tổ chức nhân quyền này mạnh mẽ lên án vụ thảm sát và kêu gọi các xã hội dân sự, các chính quyền và tổ chức quốc tế hãy ưu tiên bảo vệ các thường dân ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Cũng liên quan đến thảm trạng tại nước này, hôm 20 tháng 2 mới đây, Đức cha Sebastian Joseph Miengo Mulumbe, giám mục giáo phận Uvira, cũng ở miền đông Congo, cùng với hai linh mục đã bị một nhóm quân lính hành hung khi tòa giám mục bị tấn công. Ba quân nhân võ trang mặc quân phục như quân đội chính phủ vào tòa giám mục. Chúng bắt mọi người trong tòa giám mục, kể cả đức cha Mulumbe, rồi cướp bóc tiền bạc, điện thoại di động và các vật dụng khác trước khi nhốt tất cả trong một phòng, đồng thời đe dọa sẽ giết nếu có một cử chỉ nào. Mặt khác, có tin hơn 150 phụ nữ bị hãm hiếp và hàng chục phụ nữ khác bị thiêu sống trong cuộc tẩu thoát hàng loạt từ một nhà tù Montene ở Goma, thành phố lớn thứ hai của Cộng hòa Dân chủ Congo, sau khi thành này bị phiến quân M23 chiếm được vào ngày 4 tháng 2 vừa qua. Bộ trưởng Thông tin của Congo, ông Patrick Mizaza, xác nhận tin trên đây với đài CNN.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Nên đã cho con làm người và cho con một quả đất xinh tươi. Lạy Chúa, Chúa thương con nên Ngài đã phải chết vì con để cho con phúc vinh đời đời. Thương con nên đã cho con một nơi dù đôi vai còn nặng gánh bước đi. Tình mến Chúa không phai, con người hằng nhịp bước cùng con, đời yên vui mến thương tràn đầy. Xin Thiên Ngài chăm sóc con ngàn đời, khi con lỗi lầm Ngài chỉ con lối đi, khi con u sầu Chúa đến bên tuổi già, cho con than ngày cuộc đời vui bên Ngài.
Xin Chúa từ Sion ban phúc lành cho chúng ta. Hỡi tất cả những người tôi tớ Chúa, ứng trực suốt đêm trong thánh điện, nào chúc tụng Chúa đi. Hãy giơ tay hướng về cung thánh mà dâng lên lời chúc tụng người. Cúi xin đấng tạo thành trời đất, xuống cho bạn muôn vàn phúc cả, từ núi thánh Sion. Đây là những lời của Thánh Vịnh 134, Thánh Vịnh cuối cùng trong số 15 Thánh Vịnh lên đền. Chúng được những người hành hương tham dự ở đền thờ Jerusalem hát trong buổi sáng sớm, lúc trời còn mờ tối. Họ kêu gọi các thầy tư tế và các thầy Lê Vi trong đền thờ tiếp tục công việc ca ngợi Chúa, để Chúa chúc phúc cho họ. Thật phù hợp khi Thánh Vịnh này cho chúng ta ý tưởng về sự lên đường trở về cuộc sống sau khi rời đền thánh và rời các trung tâm hành hương, sau khi chúc tụng Chúa và được Chúa chúc phúc. Cùng với các giả thánh vịnh và các người hành hương, chúng ta cũng cầu nguyện trong tâm tình của những người hành hương trong hy vọng, để chúng ta chúc tụng Chúa và để Chúa chúc phúc cho chúng ta. Mở đầu thánh vịnh là lời kêu gọi chúc tụng Chúa. Hỡi tất cả những người tôi tớ Chúa, ứng trực suốt đêm trong thánh điện, nào chúc tụng Chúa đi. Việc chúc tụng Chúa là bổn phận của chúng ta, là tâm tình đáp lại tình yêu thương mà Chúa dành cho chúng ta. Chúc tụng Chúa là nói về danh của Ngài, kể về những điều kỳ diệu Ngài đã làm. Lời mời gọi này của tác giả Thánh Vịnh như nhắc nhở chúng ta, hãy thêm các lời ngợi khen và các lời tôn vinh chúc tụng Chúa vào các công việc thường ngày của chúng ta. Hãy thử tưởng tượng, một người phục vụ đền thờ hỏi, tôi làm công việc của mình là trực đền thờ suốt đêm, như thế không đủ sao? Câu trả lời là, không, như thế là chưa đủ. Đối với mọi công việc của chúng ta, hãy thêm vào đó lời ngợi khen chúc tụng Chúa. Đừng ai trong chúng ta phục vụ Chúa như một sự ép buộc, mà chúng ta hãy chúc tụng Chúa trong khi chúng ta phục vụ Ngài. chúng ta chúc tụng Chúa không chỉ trong ánh quang minh huy hoàng của cảnh thanh bình ngày mới, mà chúng ta còn chúc tụng Chúa khi màn đêm phủ xuống nơi những ngôi nhà của những con người cô độc, khi những bóng tối ẩn núp xung quanh chúng ta, khi chúng ta đối mặt với những khó khăn uẩn khúc không thể giải thích được. Những lúc ấy, hãy lắng lòng để nghe được lời mời của tác giả Thánh Vịnh. Nào chúc tụng Chúa đi. Tác giả Thánh Vịnh còn mời gọi chúng ta. Hãy giơ tay hướng về cung thánh mà dâng lên lời chúc tụng người. Việc giơ tay lên không chỉ là tư thế cầu nguyện phổ biến của người Do Thái cổ đại, mà còn là tư thế phù hợp để ngợi khen. Nó thể hiện sự mong đợi được Chúa ban ơn và cảm giác đầu hàng Ngài. Khi linh mục giơ tay mỗi lần đọc lời cầu nguyện trong thánh lễ, chúng ta có thể nghĩ đến lời mời gọi này của tác giả Thánh Vịnh. Cúi xin Đấng tạo thành trời đất, xuống cho bạn muôn vàn phúc cả từ núi thánh Sion. Tác giả Thánh Vịnh hướng về Chúa là Đấng tạo thành trời đất, cầu xin Chúa là Đấng quyền năng và khôn ngoan bằng lời cầu nguyện sau đây. Lạy Chúa, liệu Ngài có thể dựng nên trời đất mà không thể ban ơn và chúc phúc cho linh hồn mà Ngài không chỉ tạo dựng mà còn cứu chuộc không? Liệu Ngài có thể dựng nên trời và đất mà không thể không ban phúc cho những ai chúc tụng Ngài không? Cách nhìn về Chúa của tác giả Thánh Vịnh khác với những ý tưởng của người không có niềm tin và hy vọng vào Chúa. Tác giả Thánh Vịnh hiểu rằng quyền năng và phúc lành của Chúa không dừng lại ở Jerusalem hay ở những trung tâm hành hương, mà phúc lành của Chúa chảy từ đó cho mỗi người chúng ta, bất kể chúng ta ở đâu. Đây là một kết thúc đẹp và phù hợp của Thánh Vịnh này. Dân chúng đến Sion trong cuộc hành hương để chúc tụng Chúa, hát những bài Thánh Vịnh lên đền, và phúc lành của Chúa đã đi cùng với mỗi khách hành hương. Phúc lành ấy không chỉ đến như một ơn chung cho cộng đoàn, mà còn như những ơn riêng cho từng cá nhân. Như vậy, nếu chúng ta chúc tụng và thờ phượng Chúa như chúng ta đang làm, thì Chúa cũng sẽ ban phúc cho chúng ta dồi dào trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Tóm lại, Thánh Vịnh 134 cho chúng ta thấy việc chúc tụng Chúa và Chúa chúc phúc cho chúng ta là hai hành động hỗ tương. Sự tin cậy của chúng ta nơi Chúa cho phép chúng ta cảm nhận được phúc lành của Ngài. Lạy Chúa là Đấng dựng nên cả đất trời. Này chúng con giơ tay hướng về Chúa mà dâng lên lời chúc tụng, vì những ân huệ Chúa đã thương ban nhờ con một yêu dấu. Trong phút cầu nguyện này, chúng con cùng kết hợp với Chúa và khẩn khoản nài xin Chúa xuống muôn ngàn phúc cả trên chúng con. Amen.
Lạy Chúa, Chúa thương con nên đã cho con một đời. Dù đôi vai con nặng gánh bước đi, tình mến Chúa không phai, có người hằng nhịp bước cùng con. Đời yên vui mến thương tràn đầy. Xin thiên Ngài chăm sóc con ngàn đời, khi con lỗi lầm Ngài chỉ con lối đi, khi con u sầu Chúa đến bên cùi an cho con tháng ngày cuộc đời.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.